Thứ ba, tuần 13, mùa thường niên.
Thành Sodom bị phá hủy. Sách Sáng Thế, chương 19.
Các sứ thần giục ông Lót rằng: đứng lên, đưa vợ và hai con gái ông đang ở đây đi đi, kẻo ông phải chết lây khi thành bị phạt. Ông còn đang chần chừ thì hai người khách nắm lấy tay ông, tay vợ ông và tay hai người con gái ông. Vì Đức Chúa muốn cứu ông, các ngài đưa ông ra và để bên ngoài thành. Khi đưa ông ra ngoài rồi, một vị nói: ông hãy trốn đi để cứu mạng sống mình, đừng ngoái lại đằng sau, đừng dừng lại chỗ nào cả trong cả vùng. Hãy trốn lên núi, kẻo bị chết lây. Ông Lót nói với hai người khách: thưa ngài, xin miễn cho. Này, tôi tới ngày đây đã được đẹp lòng ngài, và ngài đã tỏ lòng thương lớn lao của ngài đối với tôi khi để cho tôi sống. Nhưng tôi không trốn lên núi được đâu, tai ương sẽ đuổi kịp và tôi chết mất. Kìa, có một thành khá gần, có thể trốn vào đấy được. Thành ấy lại nhỏ, xin cho tôi trốn vào đó. Thành đó nhỏ mà, để tôi được sống. Người nói với ông: được, vì nể ông một lần nữa, tôi sẽ không phá đổ thành mà ông nói. Ông hãy mau trốn vào đó, vì tôi không thể làm gì trước khi ông vào đó. Bởi vậy người ta đặt tên cho thành ấy là Soa. Khi mặt trời mọc lên trên mặt đất thì ông Lót vào Soa. Đức Chúa làm mưa diêm sinh và lửa từ Đức Chúa từ trời xuống Sodom và Gomorra. Người phá đổ các thành ấy và cả vùng, cùng với toàn thể dân cư các thành ấy và cây cỏ trên đất. Bà vợ ông Lót ngoái lại đằng sau và hóa thành cột muối. Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm đến chỗ ông đã đứng trước mặt Đức Chúa. Ông nhìn xuống phía Sodom, Gomorra và cả vùng. Ông thấy khói từ đất bốc lên như khói một lò lửa. Như vậy, khi Thiên Chúa phá hủy các thành trong cả vùng, Thiên Chúa đã nhớ đến ông Abraham và đã cứu ông Lót khỏi cuộc tàn phá khi người phá đổ các thành nơi ông Lót ở.
Đức Giêsu dẹp yên biển động. Matthew chương 8, từ câu 23 đến câu 27.
Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo người. Bỗng nhiên biển động mạnh, khiến sóng ập vào thuyền. Nhưng người vẫn ngủ. Các ông lại gần, đánh thức người và nói: thưa ngài, xin cứu chúng con chết mất. Đức Giêsu nói: sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin? Rồi người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển. Biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?
Nếu mức nước biển dâng lên thêm 1 mét do nạn toàn cầu ấm lên, nhiều vùng đất của nước Việt Nam sẽ bị chìm dưới mặt nước. Bão lụt, hạn hán, động đất, núi lửa vẫn là những thảm họa cho con người. Ngày nay, người ta biết rằng phần lớn thiên tai không do trời, nhưng do con người phá hoại trái đất, là công trình tốt đẹp của trời cao. Bài tin mừng hôm nay cho thấy uy quyền của Đức Giêsu không phải trên ma quỷ hay bệnh tật, nhưng trên thiên nhiên. Ngài đã dùng quyền đó để bảo vệ các môn đệ khỏi bị dập vùi bởi sóng gió. Thầy Giêsu đã ra lệnh cho họ qua bên kia hồ. Ngài xuống thuyền trước, các môn đệ theo sau. Đi theo thầy Giêsu trên cùng một con thuyền, đâu hẳn được bình an. Cơn bão lớn ngoài biển đến thật bất ngờ, khiến con thuyền của thầy trò chao đảo vì sóng gió. Giữa cơn cuồng nộ của biển cả, giữa sự kinh hoàng nhốn nháo của các môn đệ, thầy Giêsu vẫn ngủ yên. Dường như chẳng có gì khuấy động được giấc ngủ bình an của thầy. Thưa Ngài, xin cứu, chúng con chết mất. Lời đánh thức vội vã, hối thúc khi cái chết đã gần kề. Nhưng thầy Giêsu lại chẳng có vẻ gì vội vã. Giữa tiếng thét gào của sóng gió và sự chồng chành của con thuyền, thầy Giêsu đã quở trách các môn đệ vì sự cuống cuồng sợ hãi của họ, hậu quả của việc thiếu lòng tin. Thầy đã không làm cho biển lặng sóng yên ngay lập tức, vì tập bình an giữa sóng gió là điều khó và cần hơn nhiều. Lắm khi chúng ta không hiểu tại sao thuyền đời chúng ta lại gặp bão. Dù có thầy trong thuyền, dù chúng ta đã theo thầy nghiêm túc, chúng ta lại càng không hiểu tại sao thầy có thể ngủ được bình an khi chúng ta gặp muôn vàn thử thách và rơi vào tuyệt vọng. Nhưng thầy Giêsu cũng không hiểu tại sao chúng ta lại sợ đến thế. Tại sao chúng ta lại sợ thuyền chìm hay sợ chết? Nếu có đức tin vào Thầy, thì sóng gió đâu nhận chìm được chúng ta. Thiên Chúa ngủ mãi mãi là điều khó hiểu và khó chịu. Đừng ngại đánh thức Ngài và kêu cứu. Đừng ngại la to ác tiếng sóng để làm cho Ngài nghe được. Nhưng cũng nên nhìn Ngài ngủ bình an để khỏi bị hốt hoảng. Không hẳn là Ngài sẽ trỗi dậy ngay và dẹp tan bão tố. Không hẳn là chúng ta sẽ được giải thoát ngay khỏi mọi nỗi hiểm nghèo. Điều quan trọng là lòng ta được bình an, vì biết Ngài vẫn bình an ở lại trong con thuyền đời ta. Lạy Chúa Giêsu, con chẳng dám xin đi trên mặt nước như Phêrô, nhưng nhiều khi con cảm thấy sống đức tin giữa lòng cuộc đời, chẳng khác nào đi trên mặt nước. Có bao thứ sóng gió đẩy đưa và lôi cuốn, có bao cám dỗ muốn hút con vô vực sâu, cả sự nặng nề của thân xác con cũng kéo ghì con xuống. Đi trên mặt nước cuộc đời chẳng mấy dễ dàng, nhiều khi con thấy mình bàng hoàng sợ hãi. Xin cứu con khi con hầu chìm, xin nắm lấy tay con khi con quỵ ngã, xin nâng đỡ niềm tin yếu ớt của con để con trở nên nhẹ tên mà bước những bước dài hướng về Chúa. Amen.
Nếu mức nước biển